Đây, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý thính giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Ngày 24 tháng Chạp, xét phòng. Chúng tôi nghe tiếng nói rộn ràng của khu tập thể mang hành lý ra hành lang xét suốt từ sáng. Khu xà lim xét từng phòng một. Hai tên cán bộ làm việc thật kỹ, không những xét tư trang mà còn kiểm tra phòng. Chúng sợ tù giấu những vật làm lễ Giáng sinh. Đêm Giáng sinh, dù bọn cán bộ đi lại kiểm soát liền liền, các anh công giáo vẫn đọc kinh và hát thánh ca. Không khác ngày bị giam vào tường, tôi bắt đầu quên không biết đã ở bao nhiêu ngày. Hôm ra làm việc, nhìn lịch mới biết là 20 tháng 1 năm 1977. Như vậy, tôi đã ở gần 4 tháng. Tôi đã gầy nhiều lắm, vì cái quần tây đã trở nên rộng thùng thình, phải vặn ngược lưng lại mới khỏi tuột xuống. Lần này làm việc ở một phòng trên lầu, tôi gặp tên lớn tuổi hôm bị đánh. Hắn tự giới thiệu mình là Năm Thành, trưởng ban chấp pháp sở công an thành phố. Khởi đầu, hắn cũng nói về chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước, về chính sách bảo vệ nhân phẩm của người tù. Khi hắn nói đến bảo vệ nhân phẩm, tôi nhíu mắt nhìn hắn, tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng hắn cứ tỉnh bờ, như là không biết tôi từng bị đánh đập, và hắn đã buộc tôi tội khiêu khích làm cán bộ mất bình tĩnh, vi phạm chính sách. Sau khi rao giảng bài thuộc lòng xong, hắn hỏi tôi:
Anh có ý kiến thế nào nếu anh được đi học tập cải tạo?
Tôi đáp: Tôi luôn luôn chấp hành đúng những lệnh của nhà nước. Hắn nói:
Đúng, như vậy là tốt. Bạn bè anh đều đã đi hết, lý lịch của anh đáng để được đi học tập. Anh ở bên ngoài bây giờ không có lợi cho anh đâu. Nhân dân căm thù các anh lắm, họ sẽ hành động có hại cho anh. Giữ các anh trong trại cải tạo là chính sách của đảng và nhà nước bảo vệ các anh khỏi bị nhân dân trả thù. Anh hiểu chứ?
Tôi không muốn nói chuyện dông dài nên không có ý kiến gì. Vấn đề của tôi như vậy đã giải quyết. Bề nào cũng phải đi tập trung, không cần phải làm đúng thủ tục cung từ, hỏi đáp và ký cung. Không cần tôi có nhận tội hay không nhận tội. Có lẽ cũng là không cần là tôi có thực sự tham gia tổ chức đối kháng hay không. Khi bắt người, tội danh chỉ là cái cớ để bắt, rồi không có tội gì thì xử theo lý lịch, thật là đơn giản. Đó là chuyên chính của giai cấp. Người khác giai cấp đương nhiên là kẻ thù đối kháng, cần phải tiêu diệt hay vô hiệu hóa. Có đủ bằng chứng buộc tội thì đưa ra tòa kết án, không có bằng chứng buộc tội thì công an xử theo án tập trung cải tạo.
rồi tất cả đều được đưa ra trại tập trung làm lao động khổ sai để tự nuôi bản thân và nuôi luôn cán bộ quản lý và làm lợi cho ngân sách nhà nước, khai phá những vùng núi non độc địa nguy hiểm mà những người dân thường không tới được. Tôi đã đọc và hiểu, nhờ vào những người lao động tập trung mà khai phá vùng Siberia lạnh giá, nhờ vào các trại tập trung sản xuất nông nghiệp sau thời kỳ nội chiến, nhờ lực lượng tập trung mà Mao Trạch Đông san bằng núi để biểu dương sức mạnh bằng tay chân của nhân dân Trung Quốc. Tôi giả như chăm chú ngồi nghe, đầy hăng hứng thú nói nguyên thuyên mà tôi khỏi phải nói gì hết. Hình như mỗi tên cộng sản có cái bệnh ưa nói dài, nói dai, nói dở, nói dốc. Nếu một người nào đó kém hiểu biết, nghe chúng nói, có thể phục chúng nói là thao thao bất tuyệt. Nhưng đa số dân miền Nam trình độ hiểu biết khá, đọc sách, nghe tin tức nhiều. Khi ngồi nghe cán bộ cộng sản nói, thì chúng nói không đâu, lấy râu ông nọ, cắm cằm bà kia. Tôi chú ý Đoàn Hăng nói:
các anh trước kia sợ Mỹ, phục Mỹ, rồi làm tay sai cho Mỹ. Bây giờ Mỹ bị nhân dân ta đánh bại, mà các anh vẫn còn mong Mỹ trở lại. Tôi nói cho anh biết, Mỹ cũng sẽ trở lại, nhưng trở lại với chúng tôi, với những điều kiện của chúng tôi đặt ra. Trung ương và chúng tôi cũng biết rõ là kẻ thù cũ của chúng tôi, có thể giúp cho chúng tôi xây dựng kinh tế. Chúng tôi đang nắm trong tay những thứ mà Mỹ rất cần. Nói tóm lại, Mỹ sẽ năn nỉ để được trở lại Việt Nam, không phải tới để làm tên xâm lược như cũ.
Hắn nói một thâu dài rồi nhìn tôi như là muốn nghe tôi nói gì. Hắn hỏi:
anh có ý kiến gì không?
Tôi đáp: không. Hắn có vẻ cục hứng, chừng như hắn thích được nói, được thấy người nghe và phát biểu, để có dịp hắn nói tiếp, biểu diễn cái tài nghệ của mình. Nên khi tôi đáp một tiếng cục ngủng, hắn như bị hẫng, nên có vẻ lúng túng một tí, xong nói:
anh nên trở về suy nghĩ cho đúng và hành động cho tốt, để rồi khi trở về với đời sống xã hội khỏi bỡ ngỡ. Bây giờ xã hội đã tiến bộ lắm, tiến bộ từng ngày, chứ đừng nói là từng năm. Từ ngày anh bị bắt đến nay, xã hội cũng đã thay đổi nhiều rồi đó.
Kể từ thứ năm tuần đó, tôi được nhận quà gia đình lần đầu tiên. Ngồi ăn vội vàng những món nhà gửi, chỉ mới 4 tháng ăn cơm với muối mà tôi như con ma đói, cái gì cũng thèm, cũng ăn qua từ ngọt đến mặn, cắn vào miệng chưa kịp nhai đã vội nuốt. Ăn bụng đã no mà mắt vẫn thèm, miệng vẫn chảy nước dãi và muốn ăn nữa. Thân thể của người nó tệ thật. Tôi nghĩ rồi đây ra đến trại tập trung xa gia đình sẽ còn nhiều phen đói nữa, biết phải chịu đựng như thế nào. Nghĩ đến gia đình càng thương vợ con, càng giận mình sai lầm. Trong đời người nhiều khi ngu dại. Cái lần ngu dại này của tôi quá lớn. Khi tôi quyết định ở lại, tưởng sẽ được ở gần với gia đình, gần cha mẹ anh em, chia sẻ những khổ cực cùng vợ con. Ngờ đâu tôi trở thành mối lo âu và gánh nặng của người thân. Từ đây mỗi tháng 2 lần phải gửi quà thăm, rồi đi trại cải tạo không biết bao giờ, thì chắc chắn là tôi sẽ làm món nợ của gia đình cho đến khi chết cũng không chừng. Cố gạt tất cả lo âu mà sống, nếu không càng nghĩ càng buốt óc. Những ngày gần Tết, khu xà lim vắng hơn. Bọn công an ăn Tết ít bắt thêm người, và cũng không gọi ai ra làm việc. Gần Tết càng buồn càng nhớ nhà. Bài ca Tết này con không về được anh em tù hát đi ngắt lại, nghe buồn thấm thiết. Đã nhiều lần xa gia đình trong dịp Tết, nhưng chưa lần nào như lần này. Ngày Tết đến với người Việt Nam là thời điểm thiêng liêng. Lúc nhỏ mong Tết đến để được vui chơi, nhận quà từ cha mẹ và người thân. Lớn lên tưởng không cần nhớ đến Tết. Thế rồi không khí dịu dịu buồn buồn của những ngày giáp Tết làm cho mình nhớ nhà và vội vã xếp công việc lại để trở về. Bây giờ nằm trong xà lim vắng, càng nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, anh em, thương vợ con. Không biết Tết đến các em nhỏ và hai con tôi có được gia đình sắm cho áo mới hay không. Tôi biết là tình hình kinh tế rất khó khăn, và càng khó khăn hơn cho gia đình có thân nhân đi cải tạo. Là một công dân hạng tư trong một nước cộng sản thì chịu chết bao cay đắng vì sự kỳ thị. Cộng sản phân biệt bốn loại gia đình: gia đình liệt sĩ, gia đình đảng viên, gia đình lý lịch trong sạch và ngụy dân, tức là thân nhân ngụy quân, ngụy quyền. Ngụy quân, ngụy quyền đi tập trung cải tạo, ngụy dân phải đi kinh tế mới hoặc phải chịu mọi thiệt thòi nếu cố bám lấy thành phố. Con em của ngụy dân không được tiếp tục học lên lớp cao, hoặc có được học phải qua một kỳ thi thật gay go, bị biện biệt vì lý lịch mà còn phân biệt về thang điểm. Có 14 cấp lý lịch mà con em của một sĩ quan đại quý hay trung quý an ninh và viên chức cấp quận trở lên đã liệt vào lý lịch cấp 10. Lý lịch từ cấp 10 đến cấp 14 không được học quá lớp 10. Thang điểm thi còn là cái sàn gạn lọc thật gay. Có 4 thang điểm, con ngụy phải đạt ít nhất từ 24 điểm trở lên, con có dân lý lịch trong sạch 18 điểm, con có đảng viên 12 điểm, và con có đảng viên là liệt sĩ thì 9 điểm là đậu. Trong lịch sử chưa có một chế độ, một triều đình nào trả thù kẻ chiến bại cay độc hơn chế độ cộng sản. Người ta cứ tưởng lầm là chúng sẽ giết nhiều, gây ra biển máu tại miền Nam. Người ta không thấy được tất cả sự độc ác của chúng. Giết làm gì không có lợi là bị mang tiếng như bọn Pol Pot ở Campuchia. Vì thời đại ngày nay không thể bảo vệ được bí mật những cuộc tàn sát tập thể như thời Stalin. Cộng sản Việt Nam thâm độc hơn. Chúng giữ kẻ thù của chúng lại để làm nô lệ, làm công việc sản xuất trong các trại tập trung mà chúng không tốn kém gì, vì người tù phải tự làm lấy ăn và còn phải nuôi bọn cai tù và đóng góp cho ngân sách nhà nước. Thân nhân của những người tù chúng đẩy đến tận cùng của cực khổ, để gia đình tan vỡ, vợ phải bỏ chồng vì sinh kế và tuyệt vọng. Con của những người tù thì dìm trong sự ngu dốt, không cho học tập để lớn lên cũng chỉ làm nô lệ, hoặc có nuôi căm hờn cũng không đủ trí óc mà dùng lên chống lại. Thời gian sẽ qua nhanh, và bao nhiêu sự thay đổi trong lúc đó phải chấp nhận những gì xấu xảy đến. Trách nhiệm của người dân đối với đất nước, trách nhiệm của người chủ gia đình, cả hai tôi không làm tròn. Nước mất, nhà tan, nằm nghỉ mãi cũng không ngủ được trong đêm giao thừa. Cả xà lim thật im lặng, chốc chốc nghe tiếng thở dài. Tôi biết các bạn tù khác cũng đang nằm nhớ về gia đình như tôi. Bên ngoài pháo đã nổ đều, người Việt Nam nghèo đến đâu cũng trang trọng đón Tết, giao thừa đốt pháo thật nhiều. Tên trưởng khu mở cửa sắt vào, hắn chúc Tết mọi người trong xà lim, mong mọi người khai báo thành thật để hưởng lượng khoan hồng. Nghe mãi những từ ngữ thành thật khoan hồng cũng thấy chán cả tai. Không biết tôi có nghe lầm không, nhưng thấy giọng nói của hắn cũng cảm động khác ngày thường. Phải chăng dịp Tết, giờ giao thừa thiêng liêng, con người không còn thù hận nhau nữa. Ước gì cái tình cảm đó được kéo dài ra vĩnh viễn trong cả nước, để người ta không còn hận thù giết chóc, chuyên chính bất lập với nhau. Xong màn chúc Tết, mỗi người trong xà lim được phát 2 viên thèo lèo và 1 điếu thuốc. Tất cả cửa ô đều được mở. Chúng tôi ngậm thuốc để tên trưởng khu đốt thuốc cho mọi người. Dù đó chỉ là một việc làm chiếu lệ hay là một màn kịch, nhưng tôi tự nhủ, giờ giao thừa thiêng liêng, không nên đào sâu hận thù và suy nghĩ gai góc cho khổ mình. Cứ tin là thật và để cho kẻ xấu tập làm việc tốt. Đừng suy nghĩ gì khác, cứ nhận hiện tượng xảy ra trước mắt, làm cho tâm hồn được bình yên. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.